Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 8, ngày 26 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Tôi xin đọc câu thứ hai trong Cảm Ứng Thiên. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Bốn câu khởi đầu này nói lên tổng cương của trọn bài văn. Văn tự dưới đây đều là tường tận nói rõ bốn câu này. Hai câu trước của tổng cương, hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, nói lên nguyên lý của cảm ứng. Tiếp đó, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tức quả báo thiện ác như bóng theo hình. Hai câu này nói rõ chân tướng sự thật của báo ứng. Trong bốn câu này có lý, có sự. Hư không pháp giới y báo trang nghiêm là một quả báo cảm ứng mênh mông. Một thế giới, một xã hội là một báo ứng nhân quả tiểu hình. Một cá nhân, một gia đình là nghiệp nhân quả báo bậc nhỏ. Lời nói của Phật trong tất cả kinh điển đều không ra khỏi nguyên lý này. Kinh Hoa Nghiêm nói, nhân quả ngũ chu. Kinh Pháp Hoa nói, nhân quả nhất thừa. Từ đó mà biết, thế xuất thế gian là một tấm ảnh quả báo nhân duyên rõ rệt. Cho nên nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Tức vạn pháp đều là không, nhân quả không phải không. Hôm qua chúng ta đọc tới câu chuyện Vệ Trọng Đạt của nhà Tống. Trên thực tế, để đưa ông ấy ra làm thí dụ, người nào, chúng sanh nào không phải như thế? Nghiệp tội tạo nên trong cuộc đời chúng ta vô lượng, vô biên. Người thời xưa cũng tạo nghiệp. Lấy Vệ Trọng Đạt ra nói, ông ấy tạo ác quá nhiều. Nhưng so sánh với người đời nay của chúng ta, ông ấy vẫn còn tạo ít. Ác nghiệp của người hiện nay so với ông ấy phải hơn trăm lần, ngàn lần. Tại sao như thế? Ngày xưa, từ thuở nhỏ chịu sự giáo dục của Thánh Hiền, như tất cả nghiệp ác của Vệ Trọng Đạt đều tạo tác bởi ác niệm, chưa có hành động. Có ý niệm ác nhưng không dám làm. Tại sao không dám làm? Là do dạy dỗ của Thánh Hiền. Người thời nay không những có ác niệm mà còn dám làm. Nghiệp tội lớn hơn cả là bất hiếu với cha mẹ, nhục mạ tam bảo. Sự việc này chúng ta nghĩ xem chính chúng ta có làm hay không. Khởi tâm động niệm trong một đời của chúng ta, sở tác sở di, tự mình nghĩ xem có lỗi với cha mẹ không, có lỗi với tam bảo không. Nghiệp tội như thế đã là quá nặng, huống hà lỗi khác. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay, tiên nhân vô tri, tức các tiên hiền đời trước không biết, cho nên không thể quá trách móc họ. Đây là tấm lòng người nhân đức quân tử, có thể tha thứ những kẻ tạo tội, nhưng quỷ thần không chịu tha thứ. Phật Bồ Tát có thể tha thứ cho bạn, quỷ thần không chịu tha thứ cho bạn. Thiện ác đến cùng đều có báo, gọi là chỉ khác đến sớm hay đến muộn. Sự kiện quả báo sâu sắc về lý, phức tạp về sự, chúng ta không thể chỉ nhìn vào trước mắt. Nhìn trước mắt cần đến trí tuệ chân thực, bạn mới có thể thấu hiểu. Phàm phu làm sao có khả năng này? Người ta rắp tâm làm việc, bạn cần phải nhìn cứu cánh. Sau đó bạn mới thật sự hiểu thấu quả báo như ảnh tùy hình. Nhà Phật phân chia quả báo thành ba loại. Loại thứ nhất là hiện báo. Phàm là quả báo đều có nhân, đều có duyên. Quả báo nhân duyên, nhân là tạo tác thuộc về quá khứ, duyên là thuộc về trước mắt. Hiện tại gặp được cơ duyên, lôi cuốn những nghiệp nhân trong A Lại Gia Thức đi ra, cho nên biến thành quả báo trước mắt. Quả báo lành nhất định có chủng tử lành, chủng tử là nhân, gặp được duyên lành thì đắc quả lành. Có hai loại duyên, một loại gọi là tăng thượng duyên. Có tăng thượng duyên của thuận cảnh, có tăng thượng duyên của nghịch cảnh. Tăng thượng duyên của thuận nghịch cảnh đều có quả báo tốt, đó là nhân của bạn tốt. Có chủng tử thiện trong A Lại Gia Thức, nhân lành. Nếu như trong A Lại Gia Thức là chủng tử ác, nhân ác, gặp được duyên lành cũng trở thành quả ác, quả báo ác xuất hiện. Chân tướng sự thật này, chúng ta chỉ cần bình tĩnh để ý một chút, bạn sẽ thấy rõ, minh bạch. Cảnh ngộ trong suốt đời tôi, các bạn đồng tu theo tôi nhiều năm đều nhìn thấy rõ ràng. Duyên tôi gặp có lành, có ác. Duyên lành là tôi gặp được một số thầy tốt. Tiên sinh Phương Đông Mỹ dẫn dắt tôi vào Phật môn. Đại sư Chương Gia đặt nền căn cơ cho tôi. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thành tựu tôi. Đây là nhân lành, duyên lành. Sau đó, trong quá trình hoằng pháp, đạo tràng tôi xuất gia không thể dung nạp tôi. Tôi bị đuổi ra. Đây là duyên ác. Sau này suy nghĩ, quả báo như thế, có tốt hay không tốt? Quả báo tốt. Nếu tôi không bị đuổi, đời này của tôi không thể thành tựu. Tại sao như thế? Bởi vì cần đến ngàn trùy trăm luyện trên giảng đài mới có thành tựu ngày hôm nay. Đạo tràng tôi xuất gia, nếu đối đãi tôi tốt cỡ nào đi nữa, không chịu cho tôi giảng kinh, thì làm sao có cơ hội lên giảng đài? Cho nên tuy là duyên ác, sau này quả báo lại tốt. Sau này gặp được Hàn Quán Chưởng. Trong một đời này, Hàn Quán Chưởng 30 năm giúp đỡ tôi, thành tựu tôi, cho tôi cơ hội giảng kinh. Quyền quản lý đạo tràng, bà hoàn toàn nắm lấy. Có rất nhiều người xuất gia, tại gia nói với tôi, bà Hàn Quán Chưởng đoạt quyền. Tôi mỉm cười, có người lo việc, không phải càng tốt sao? Tôi không cần lao tâm. Cho nên người thông thường thấy được đây là nghịch duyên. Tại sao gặp được một người như thế? Đối với tôi, đây là duyên lành. Bà thành tựu tôi. Cái gì bà cũng muốn, cái gì tôi cũng cho bà. Tham sân si của tôi đoạn sạch. Cho nên nhân lành của bạn gặp được duyên ác, quả báo vẫn là lành. Tôi có thành tựu ngày hôm nay. Người khác nói bà không tốt, tôi cảm kích đại ơn đại đức của bà. Đây là kẻ phàm phu thông thường không nhìn thấy. Sau khi đạo tràng gây dựng xong, dùng danh nghĩa của bà, sau khi bà giảng sanh, quyền sở hữu của đạo tràng do con trai của bà Cao Quý Dân thừa kế. Chúng tôi không còn cách gì, không thể không bỏ đi, hoàn toàn lìa khỏi. Quả báo này tốt hay không tốt? Tốt, tôi hết sức cảm kích Cao Quý Dân. Tại sao như thế? Nếu như Cao Quý Dân tiếp tục như bà mẹ ông hộ trì tôi, các bạn nghĩ xem, tuổi tôi lớn như vậy, mệt mỏi, cực nhọc. Sau khi bà Hàn Quán Chưởng giảng sanh, thời gian của tôi được phân phối 3 tháng tại Mỹ, 3 tháng tại Đài Loan, 3 tháng tại Úc Châu, 3 tháng tại Tân Gia Ba. Khoảng cách rộng lớn thế này, đi đi lại lại vô cùng cực khổ. Ông ấy tiếp thu hoàn toàn, mọi người chúng ta đều lìa khỏi. Cho nên không cần đi Đài Loan, cũng không cần đi Mỹ, không cần cực khổ nhiều như thế. Tôi có thể định tâm tại Tân Gia Ba, vì thế mới có thể giảng giải bộ kinh lớn này. Tôi làm sao có thể không cảm kích ông? Tôi không cần thiết bôn ba lao lực như xưa, tôi không cần bận tâm nữa. Tất cả được ổn định. Ở đây chủ nhân là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Tôi là khách, không là chủ, không bận tâm việc chi, chuyên tâm dạy học, chuyên tâm giảng kinh. Tam bất quản của tôi vẫn như xưa. Không quản lý người, không quản lý sự, không quản lý tiền. Tất cả bao lì xì cúng dường tôi đều không xem tới. Toàn bộ chuyển sang A-di-đà thôn. Một phân tiền cũng không đụng tới. Bạn nói như thế tự tại biết bao. Tôi làm sao có thể không cảm kích Cao Quý Dân? Nghiệp nhân quả báo, chỉ người có trí tuệ chân thực mới có thể nhìn rõ ràng, có thể minh bạch. Phần quan trọng nhất là rắp tâm của bạn. Tâm là nhân, bên ngoài là duyên. Tâm của bạn tốt, nhân tốt, tuy gặp được ác duyên, sau cùng kết quả vẫn là tốt. Trồng thiện nhân, đắc thiện quả. tạo ác nhân nhất định có ác báo. Đạo lý này nói rõ ràng trong cuốn sách này, trình bày vô cùng rõ rệt. Cho nên hiện báo là do nhân của bạn mạnh, duyên do đó cũng thù thắng. Loại thứ hai gọi là sanh báo. Sanh báo là quả báo không thấy được trong kiếp này, quả báo vào kiếp sau. Ở thế gian này, chúng ta cũng thấy được rất nhiều sự kiện thuộc loại quả báo này. Có thiện báo, có ác báo, dường như không phải nhân của kiếp này. Người này hiền lành, người tốt, nhưng quả báo của họ không được tốt, cuộc sống bần khốn. Người kia là người ác, nhưng phát tài lớn, đại phú, đại quý. Từ đây chúng ta biết, nhân phú quý của họ là trồng từ tiền kiếp, đời nay đã chín mùi, nghiệp tội của kiếp này, kiếp sau mới thọ quả báo, gọi là quả báo thông ba đời. Còn thêm một loại gọi là hậu báo. Sau kiếp thứ ba, không nhất định lúc nào, có khi cách nhau rất nhiều kiếp, lúc nhân duyên gặp nhau, quả báo sẽ xuất hiện. Hiểu thấu đạo lý này, khởi lòng động niệm của chúng ta cần phải thuần khiết, tâm địa cần phải hậu đạo. Tâm địa hậu đạo, người này nhất định có hậu phước. Người tâm địa bạc ác, nhất định có hung tai. Chân tướng sự thật và đạo lý này, chúng ta đều phải hiểu biết. Trong chú giải có đoạn nói: tạo tác thiện thiện ác ác, báo ứng như ảnh tùy hình. Như ảnh tùy hình là ví dụ, hình là thân thể của chúng ta. Thân thể dưới ánh sáng nhất định có một hình bóng. Bóng nhất định không rời xa thân hình của bạn, nói lên báo ứng giống như vậy. Cho nên, xin muôn ngàn lần chớ đừng hiểu lầm, tạo ác mà không thấy quả ác báo, do đó mất đi lòng tin. Cổ nhân nói, người tạo tác tội ác, trước mắt không thọ ác báo, bởi vì phước báo đời trước của họ chưa hưởng hết. Khi phước báo đời trước hưởng sạch, tội ác đầy trời, quả báo này của họ sẽ hiện tiền. Cùng chung một đạo lý, thiện tâm, thiện hành, nhưng không thấy được phước báo hiện tiền, chỉ thấy được bản thân họ hoặc gia đình gặp nhiều hung tai. Rất nhiều người thấy được hiện tượng này, không còn tin nhân quả báo ứng. Họ không biết hôm nay thọ báo những hung tai này là do dư báo của ác báo trong đời quá khứ còn lại. Chờ đến dư báo của ác báo thọ xong, phước liền hiện tiền. Cái gọi là thiện quả viên thành. Thiện tâm, thiện hành tuyệt không mất đi. Bất luận nghịch cảnh, nghịch duyên như thế nào, lòng tin của bạn vững chắc, thiện hành của bạn không bị thối chuyển, người này mới thật sự có phước. Trước kia, trong lúc tại Đài Trung học hành, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi Ngũ Chủng Di Quy do Trần Hoàng Mưu biên tập. Trong đó có một bài văn thầy Lý đặc biệt chú trọng là Tâm Tướng Thiên của Trần Hy Di. Thầy bảo chúng tôi phải đọc cho kỹ, cho sâu, cố gắng làm theo, sửa sai, đổi lỗi. Người tu hành chân chánh, ngày ngày kiểm điểm lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều phát giác khuyết điểm, trong nhà Phật gọi là khai ngộ. Bạn khai ngộ rồi, mỗi một ngày bạn đều tu sửa những thứ lỗi lầm này, như thế gọi là tu hành chân chánh. Đây là công phu thật sự, hậu phước vô lượng vô biên. Sửa đổi nhất định sửa từ trong lòng. Lòng là căn nguyên của quả phước, thiện niệm là gốc rễ của phước báo, ác niệm là gốc rễ của quả hung. Cho nên quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Thực tại mà nói, chúng sanh đời này không được may mắn vì không có người dạy. Người tuổi tác như tôi vẫn còn thấm được một chút gì bên ngoài. Lúc thiếu thời cha mẹ dạy, khi đi học có thầy dạy, đến Đài Trung còn thấm được một chút gì bên ngoài của sư thừa. Đây thật sự là muôn hạnh, trong Phật Pháp gọi là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, tức trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Các vị thầy tôi được thân cận, học trò của thầy Phương Đông Mỹ rất nhiều, chúng đồ của đại sư Chương Gia cũng nhiều. học trò của thầy Lý cũng không ít, nhưng thành tựu tại sao khác nhau? Tôi từng thưa với quý vị, bởi vì hiếu học. Bạn có thể hiếu học, gặp được những vị thiện tri thức này, bạn sẽ có thành tựu. Nếu bạn không hiếu học, gặp được cũng luống công. Hiếu học là nhân, gặp được những vị đại thiện tri thức này là chuyên lành. Tự mình tạo nên cái nhân hạnh sâu dày là việc quan trọng nhất. Nhân hạnh này là từ đời quá khứ, xây đắp bởi đời đời kiếp kiếp tu hành mà thành, không phải cho đời này. Cho nên chúng ta thấy được thầy tốt có nhiều học trò, nhưng thành tựu thật sự lại không nhiều, đạo lý tại chỗ này. Duyên một thứ, nhân khác nhau, quả báo thì không giống nhau. Chúng ta liễu giải đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì biết được chính mình cần phải tu học bằng cách nào. Các bạn đều biết, thế giới sẽ có tai nạn, không phải chỉ có lời tiên tri cổ lão Đông Tây Phương nói như vậy. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn từ chỗ nào? Lòng người. Trong sách xưa Trung Quốc đề cập đến rất nhiều. Lòng người hậu đạo, lão thành, xã hội an định, nhân dân có phước. Nếu như người thế gian trong lòng chứa đầy nghi ngờ, đố kỵ, tham, sân, si, mạng, thị phi nhân ngã, xã hội này sẽ không ổn định, thế giới này sẽ không thái bình. Muốn cứu vãn kiếp nạn này, thực tại mà nói, dùng liễu phàm tứ huấn và cảm ứng thiên hiệu quả rất cao. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng thọ trì, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, bạn nhất định có thể thành Phật. Cho nên các đồng tu muốn tôi giảng giải hai cuốn sách này, tôi cũng hết sức vui mừng. Nhà Phật bảo khế cơ khế lý, hai cuốn sách này vô cùng khế hợp thời cơ. Tốt, thời gian hôm nay đã đến, xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 9, ngày 27 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Chúng ta đọc xong 4 câu đầu của Tổng Cương Cảm Ứng Thiên. Đúng như lời nói của ông Tư Mã Quang, bạn để lại tài phú cho con cháu chưa chắc có thể giữ lấy. Bạn để lại sách vở cho con cháu chưa chắc biết đọc. Tốt hơn là xây công đắp đức, con cháu về sau của bạn nhất định có quả báo lành. Thật sự hiểu rõ đạo lý của cảm ứng mới có thể bày tỏ lời lẽ như thế. Phật nói rõ với chúng ta quan hệ cha con, quan hệ anh em, cho đến quan hệ giữa người và tất cả người, không ngoài 4 nguyên nhân: báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không nằm trong 4 loại duyên phận này, dù cho gặp nhau cũng không quen biết, cái gọi là người xa lạ. Trong đời này, nếu có ai quan hệ với bạn, trong đời quá khứ nhất định có 4 loại nghiệp duyên nói trên. Trong nghiệp duyên có lành, có ác, sau khi chúng ta hiểu thấu, biết rõ, cần phải biết dứt ác tu lành. Thiếu nợ người ta nhất định phải trả. Người khác hà hiếp tôi, xâm phạm tôi, cướp đoạt tôi, đều cần phải xem là trả nợ. Như thế lòng của bạn thư thản biết bao, tự tại cỡ nào. Họ lừa gạt tôi, trộm cắp tôi, cướp đoạt tôi, tại sao họ không gạt gẫm người khác, cướp đoạt người khác? Người khác không có nghiệp duyên này với họ trong đời trước. Nói cách khác, trong đời trước chúng ta đã từng lấy trộm của họ, ăn cắp của họ, cướp đoạt của họ. Hôm nay gặp cỡ, nhân duyên gặp nhau, vẫn dùng phương pháp tương tự để lấy về, đến lúc chúng ta trả nợ trả nần. Cho nên chúng ta vui vẻ kết duyên lành với tất cả chúng sanh, không kết duyên ác. Tuy gặp duyên ác, quyết không để trong lòng. Người xưa bảo, nhân giả vô địch. Còn người nhân từ, có tấm lòng yêu thương, tấm lòng từ bi, suốt đời của họ không bao giờ có oan gia đối đầu. Câu nói này nghĩa như thế nào? Đương nhiên có oan gia đối đầu, nhưng trong lòng của họ thật sự không có. Tâm địa từ bi thanh tịnh, tuy có oan gia đối đầu, vẫn chân thành ái hộ đối đãi. Thấy người trong lúc khó khăn, nhất định nhiệt tâm giúp đỡ, không bao giờ chê bai. Làm người như vậy, hậu phước lớn lao. Tuy đời trước chúng ta không có tu phước, phước báo mỏng manh, nếu như trong đời này có thể tin tưởng đạo lý của cảm ứng, y giáo làm theo, thiết thực mà làm, hết sức mà làm, trong đời này phước báo nhất định hiện tiền. Đời của tôi, các bạn đồng tu đều hiểu biết rõ ràng, đời trước tu huệ không tu phước, cho nên có một chút huệ, không có phước, sinh hoạt vật chất vô cùng khốn khổ. Tôi sống những chuỗi ngày khổ cực lâu dài, người khác không chịu nổi, tôi đều kinh nghiệm trải qua. Tăng trưởng theo tuổi tác, dường như phước báo cũng tăng theo. Đây không phải tu từ đời trước, chính tu trong đời này. Chính mắt của quý vị nhìn thấy, cuối đời của tôi bất luận làm việc gì đều vô cùng như ý, hết sức tự tại. Tôi là người chuyển chứng cho mọi người, nhà Phật bảo pháp luân tam chuyển. Tôi là người chứng minh cho mọi người, chỉ cần thiết thực dứt ác tu lành, lấy tấm lòng thương yêu chân thành thanh tịnh bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh, không phân biệt thương ghét, tất cả bình đẳng. Tôi không cầu phước báo tự nhiên hiện ra, không cầu thọ mạng tự nhiên nối dài. Những thứ này có phải mong muốn của tôi? Không phải, tôi không muốn sống mãi tại thế gian này. Tất cả đều nghe theo lời dạy của Phật Bồ Tát, là tùy duyên sống qua ngày. Tục ngữ Phật môn có câu, làm hòa thượng một ngày, cõ chuông một ngày. Mạng sống vẫn tồn tại thế gian một ngày, vì Phật Pháp, vì chúng sanh làm việc lành một ngày. Tôi không cầu phước báo, tôi cũng không cầu danh vọng địa vị, cũng không cầu trường thọ, nhất vô sở cầu. Những ngày sống như vậy, tại sao có thể không tự tại? Một số người với tấm lòng tốt, lo đến cuộc sống của tôi, thường hay hỏi thăm, thì tôi tùy duyên, cho nên nhất định cần phải hiểu thấu lý luận của cảm ứng và chân tướng sự thật. Dưới đây là đoạn kinh văn ngắn thứ ba trong toàn văn thuộc đoạn lớn thứ hai. Trong đoạn lớn thứ hai nói về thiên thần giám sát thế gian. Câu nói này là nói chung: thị dĩ thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Tạm dịch: trời đất có rất nhiều thiên thần, quỷ thần chuyên giám sát người thế gian, y theo lỗi lầm nặng nhẹ mà định đoạt tính toán. Thiên địa có thiên thần, có quỷ thần. Thiên thần, quỷ thần có một loài chuyên làm công việc tra xét, tư quá chi thần, tức là những người làm công việc giám sát, họ thường hay quan sát thế gian. Các bạn cần phải biết, Phật trong kinh điển bảo rằng thiên thần và quỷ thần đều có ngũ thông. Đây là ngũ thông đắc báo. Họ còn không có lậu tận thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, họ đều có đầy đủ. Sức mạnh thần thông của quỷ thần không bằng thiên thần. Đương nhiên, khả năng của thiên thần lại không bằng người tu hành chứng quả. Nhưng đối với người thế gian mà nói, năng lực này của họ cho là đầy đủ. Khởi lòng động niệm của chúng ta, họ đều hiểu rõ, đều ghi tải trong hồ sơ. Chết rồi, nhất định dùng nó làm việc xét xử. Công việc xét xử trong cuốn sách này nói rất nhiều. Chúng ta khởi lòng động niệm đều là tạo tác. Đối với hành vi càng thêm nghiêm trọng. Thấu hiểu chân tướng sự thật này, lòng sợ hãi của chúng ta tự nhiên nảy sinh. Lòng sợ hãi là ghê tởm ác báo. Bạn khởi lòng ác, làm việc ác, sau này quyết không trốn khỏi ác báo. Gọi là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót. Đạo lý và sự thật này người đời nay hiểu biết không nhiều. Người không có thiện căn, không có phước đức, bạn nói với họ, họ cho là mê tín. Đây là thần thoại, họ không tin, không thể chấp nhận. Cho đến khi quả báo hiện tiền, hối hận thì không kịp. Họ không tin vì họ nghi ngờ, tham, sân, si, mạn, nghi đều là phiền não nặng lớn, chướng ngại trí tuệ, làm cho bạn tạo tác nghiệp tội vô lượng vô biên. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm bảo, mỗi một người khi lọt lòng mẹ liền có hai quỷ thần theo, một thần tên Đồng Sanh, thần khác tên Đồng Danh, suốt đời không lìa xa bạn. Hai vị thần này ở trên vai, chính chúng ta không phát giác, người khác cũng không nhìn thấy. Hai vị người trời này thuộc về thiên thần, họ suốt đời giám sát chúng ta, ngày đêm đi theo chúng ta. Hai vị thần này có một tên khác trong kinh Phật gọi là đồng tử thiện ác. Một vị thần coi việc làm lành của bạn, vị thần khác coi việc làm ác của bạn, bạn làm sao có thể lánh núp, không cách trốn tránh. Trong kinh Đại Thừa bảo, thiện ác hai bộ đồng tử, tức là đồng sanh, đồng danh, nói trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta tin Phật, việc này quá khó khăn. Tôi từng nói với các bạn, xuất gia sau 2 năm tôi mới thọ giới. Thọ giới rồi, đến Đài Trung thăm thầy Lý. Khi gặp mặt thầy, thầy chỉ vào tôi mà nói, anh phải tin Phật. Tôi liền bị ngơ ngác, tôi học Phật được 7 năm mới xuất gia. Sau đó liền dạy học tại Viện Phật Học, giảng kinh, tôi giảng kinh dạy học bắt đầu từ ngày tôi xuất gia. Giảng kinh đã được 2 năm. Lúc thầy Lý gặp mặt, chỉ vào tôi bảo tôi phải tin Phật. Sau đó, thầy giải thích với tôi, có rất nhiều người xuất gia tới 70-80 tuổi, thậm chí đến chết, vẫn chưa tin Phật. Tôi mới hiểu rõ thế nào gọi là tin Phật. Những điều dạy bảo của Phật, bạn có thể lý giải, bạn có thể làm theo, như thế mới gọi là tin Phật. Bạn không hiểu thấu đạo, bạn không làm được, như thế là không tin. Từ đó tôi mới biết, thật sự có rất nhiều người suốt đời mặc bộ áo này, ở tại trong miếu tự, không có chân thành y giáo phụng hành. Người xuất gia như thế, người tại gia cũng như thế, như thế là không tin Phật. Trong tính nhất định có nguyện, có hành. Nếu như không có nguyện, không có hành, đó không phải gọi là tính. Trong tính nhất định có đủ, giải, hành, chứng. Cái gọi là tính, giải, hành, chứng. Giải là đối với những gì Phật dạy về lý luận, phương pháp, cảnh giới đều minh liễu thông đạt. Hành là cần phải thực hiện. Chứng tức là khế nhập. Như thế bạn mới có thể thọ dụng thực sự. Nói trong Phật Pháp là lợi ích chân thực. Lời nói của Phật đúng như Đức Thế Tôn nói trong Kinh Kim Cang, Phật là chân ngôn giả, chân tức không phải giả, thực ngôn giả, thực tức là không hư. Như ngôn giả, nhất định tương ưng với sự thật, không thêm không bớt. Bất cú ngôn giả, nhất định không lừa dối chúng sanh. Bất dị ngôn giả, nhất định không nói lời mô lăng lưỡng khả, tức không nhất quyết, trái cũng được, phải cũng được. Tự thị nhi phi, tức đúng mà là sai. Lời nói của Phật hết sức khẳng định. Phật nói với chúng ta, suốt đời của mọi người chúng ta, hai vị người trời, thiện ác đồng tử ngày đêm đi theo, một giây một phút cũng không lìa xa. Nếu bạn luôn luôn nghĩ đến thiện ác nhị bộ đồng tử bên cạnh bạn, chúng sanh khởi lòng động niệm, ngôn ngữ tạo tác, làm sao có thể không thận trọng? Phật nói như thế, quyết định không hư dối, quyết định không phải lời nói để gạt gẫm chúng ta. Chúng sanh từ vô thủy đến nay, phiền não tập khí chất chứa nặng sâu. Thời đại ngày xưa có hoàn cảnh tu học tốt, cha mẹ dạy bảo, các thầy dạy bảo, bạn bè khuyên bảo, cho nên nghiệp ác của chúng ta ít, nghiệp lành nhiều hơn. Đời nay hoàn cảnh khác xưa, văn hóa ngày xưa, truyền thống ngày xưa, người ngày nay không muốn nữa, không tính nữa, cho nên cha mẹ cũng không dạy nữa, các thầy cũng không lo lắng những thứ này. Vì thế, đời này của chúng ta tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tạo tác nghiệp tội vô lượng vô biên. Như thế, làm sao không đọa lạc, làm sao không bị thiên địa quỷ thần trừng phạt? Cá nhân như thế, gia đình như thế, thế giới cũng như thế. Các bạn xem, hiện nay một số nhà sách xuất bản những sách vở dự đoán rất nhiều. Nói đến năm 1999, năm 2000 là ngày tận thế. Người thế gian tạo nghiệp tội quá nhiều, Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian. Những lời nói này phù hợp với đạo lý của cảm ứng. Tại sao người thế gian đều tạo nghiệp ác? Bởi không có người dạy. Tại sao không có người dạy? Phật, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, tại sao không giáng trần giải bảo chúng ta? Người thế gian không chịu chấp nhận, cho nên mới có đại nạn tai kiếp này. Hôm qua có một cư sĩ đến thăm tôi, hỏi tôi kiếp nạn này có thể cứu vãn không? Thật tình mà nói, rất khó tránh khỏi. Phương pháp lý luận tránh khỏi quyết định có, nhưng không có cách thực hiện. Có ai có thể sửa đổi lỗi sai? Có ai có thể buông xả lợi ích cá nhân, vì xã hội, vì chúng sanh mà làm? Nếu như không chịu buông xả, tự tư lợi mình, vẫn như xưa làm những việc tổn người hại mình, kiếp nạn này thì không cách nào tránh khỏi. Cho nên phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Thiên địa hữu tư quá chi thần. Chúng ta chỉ giới thiệu hai vị đồng sanh, đồng danh nói trong kinh Hoa Nghiêm. Ngoài hai vị này, thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, ghi chép lành ác của mọi người. Loài quỷ thần này lượng số không sao tính hết. Trong các tôn giáo đều nói đến, đều có ghi tải. Chúng ta khởi lòng động niệm, lời nói hành vi làm sao giấu giếm được ai? Nhất định cần phải hiểu biết, tự mình khắc phục phiền não chính mình, khắc phục thói quen lâu ngày, sửa sai đổi lỗi, tận sức tu lành. Chúng ta không cầu quả báo đời này, cầu phước báo lớn cho đời sau. Đời sau quyết định hướng trên đi lên. Mục tiêu đề thăng của chúng ta đều tại thế giới cực lạc. Đề thăng nghĩa là nâng cao. Suy xét rắp tâm của chính mình, lời nói của chính mình, sự thế tiếp người đối vật, có đủ tư cách tới thế giới cực lạc chăng? Sau đó thì biết chúng ta niệm Phật giảng sanh có nắm được phần chắc chăng? Tốt, hôm nay xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 10, ngày 28 tháng 5 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Hôm qua chúng ta giảng tới thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Đây đều là sự thật, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát. Cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp này để khuyên bảo người thế gian đoạn ác tu thiện. Nếu như chúng ta nhìn sự kiện này với thái độ như thế thì hoàn toàn sai lầm. Không hiểu rõ những gì thánh hiền nói đều là lời chân thật, quyết không có lời dối trá. Phương pháp thủ đoạn khuyên bảo người thế gian rất nhiều, quyết không thể dùng phương pháp hư dối không thật. Bởi vì chỉ cần người thế gian phát giác bạn nói dối một lần, sau đó bạn nói gì người ta đều không tin. Rất nhiều nước trên thế giới, thí dụ như nước Mỹ, Úc Châu cũng như thế. Bạn làm việc với cơ quan nhà nước, chỉ cần một lần gạt gẫm, nói láo, họ đều ghi vào trong hồ sơ. Sau đó bạn nói gì người ta đều không tin. Thế gian Pháp còn như thế, huống hà chư Phật, Bồ Tát, những vị Đại Thánh, Đại Hiền này. Lời nói của các ngài chúng ta phải thiết thực mà làm theo. Nhưng Phật Bồ Tát từng nói với chúng ta, thiên địa tuy có việc người giám sát thế gian do thần đạo thiện ác, nếu như ý niệm chúng ta chuyển thì tình huống hoàn toàn đổi thay. Thánh nhân thế gian dạy bảo chúng ta khắc niệm làm thánh. Niệm là vọng niệm, khắc phục được vọng niệm thì bạn sẽ là thánh nhân. Thiên địa quỷ thần đối với thánh nhân không bao giờ không tôn kính, không bao giờ không bảo hộ, tình trạng thì khác hẳn hoàn toàn. Đối với cảnh giới Phật Bồ Tát càng cao hơn, đoạn này trong chú giải là để dẫn chứng lời giải thích của Đại Đức Tổ Sư trong Kinh Hoa Nghiêm. Giáo đạo chúng ta công phu khắc phục phải bắt đầu dụng công từ chỗ khó khắc phục nhất. Khắc kỹ tức là sửa đổi làm mới, chúng ta phải tự mình phản tỉnh trong cuộc sống hàng ngày, khuyết điểm nào lớn nhất? Hạ thủ từ khuyết điểm đó, khuyết điểm lớn rất khó sửa. Nếu như chúng ta có thể làm được, khuyết điểm nhỏ thì đâu còn khó. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy được lời truyền thuyết cổ xưa hầu như đều tập trung vào năm 99, năm 2000, năm 2001. Trong 3 năm này, thế gian này có tai nạn lớn xảy ra. Tai nạn từ đâu đến? Chiêu cảm từ nghiệp ác của chúng sanh. Đây là lý lẽ của cảm ứng. Truyền thuyết chưa hẳn là thật, nhưng chúng ta xem xét tỉ mỉ xã hội này, nhân tâm thế đạo phản thường, bài xích tất cả pháp lành, ưa thích chấp nhận tất cả pháp ác. Nghe thập thiện nghiệp đạo thì lắc đầu, tạo thập nghiệp ác thì gật đầu. Bạn nói có cách gì đây? Tham, sân, si, mạng, hà hiếp, dối trá người khác, niệm niệm muốn làm chủ tất cả người sự vật, muốn chiếm hữu người sự vật, làm toàn những thứ tổn người lợi mình. Tôi từng nói qua rất nhiều lần, tổn người nhất định không lợi mình. Sai lầm rồi, tưởng rằng tổn người có thể lợi mình, tổn người là hại cho chính mình. Hiện tại bạn được lợi ích nhỏ bé, chết rồi không khỏi đọa tam đồ, cái khổ đó thọ không hết. Biết được đạo lý này, hiểu được sự thật này, bị một chút khổ trước mắt đáng kể gì đâu. Lai sanh phước báo người trời, càng thù thắng hơn là niệm Phật giảng sanh, làm Phật làm tổ, như thế mới là lợi ích lớn lao chân thực. Bạn muốn có được lợi ích thật sự, cần phải sửa sai khuyết điểm của chính mình. Không thể không sửa, nhất định phải sửa. Chỗ khác biệt của tất cả chúng sanh và chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát với tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, phàm phu thì hoàn toàn đi ngược với những điều này. Phàm phu với tấm lòng hư ngụy, hư dối, ô nhiễm, cao thấp, ích kỷ lợi mình. Sửa sai chân thực phải sửa từ trong lòng. Nếu như thật sự có được tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, nghiệp chướng trong vô lượng kiếp đều bị tiêu trừ. Như trong kinh điển Đại Thừa có câu: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, nghĩa là tâm bao la như hư không, lượng rộng bao gồm vũ trụ. Tất cả mọi người đều nghe qua, Phật giáo là từ bi di bổn, phương tiện di môn, nghĩa là từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Lòng thương yêu chân thành, lòng thương yêu bình đẳng thanh tịnh gọi là từ bi. Lòng thương yêu này rộng khắp hư không, biến cả pháp giới. Chúng ta thấy được những tôn giáo khác cũng thường nói thượng đế thương thế nhân, nghĩa là thượng đế yêu thương người đời. Từ đó mà biết hư không pháp giới chỉ có một vật chân thực, đó là tấm lòng yêu thương. Có thể yêu thương tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới mới là thật sự thương yêu chính mình. Đạo lý này chân tướng sự thật, quả báo nghiệp nhân, trong kinh điển nói quá rõ ràng, quá minh bạch. Chúng ta tu học thế này, quý vị thử xem, những vị thiên địa tư quá chi thần, họ vẫn có thể ghi chép tội lỗi của bạn, định đoạt tính toán của bạn chăng? Không thể được, bởi vì bạn đã siêu việt phạm vi quyền lực của họ. Chỉ cần bạn dùng vọng tâm, vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn nghĩ đến những việc, làm những việc mờ ám. Như thế, bạn thuộc trong phạm vi quyền lực của thiên địa quỷ thần. Bạn không cách nào siêu việt họ. Sự việc này phải hiểu, phải biết. Trong chú giải có một đoạn công án của ông Dương Dụng Dư thuộc triều đại nhà Minh. Đoạn công án này rất dài, ý tứ rất hay, rất xứng đáng dùng để cảnh giác chúng ta. Đoạn công án này là chuyện có thật, không phải ngụy tạo. Người thế gian thường nói, miếng ăn, miếng uống đều do tiền định. Do ai định? Do quả báo trước ác tu lành, xây công đắp đức của chính mình mà định. Ông Dương Dụng Dư ba đời tích đức, từ tổ phụ, thân phụ cho đến ông, trong suốt đời chưa bao giờ gạt gẫm người, xử thế tiếp người đối vật, dụng tâm thuần chánh, có thể xả mình lợi người, ưa thích giúp đỡ người khác, khắc tận hiếu để, tức là biết hết lòng thờ huynh trưởng, phụng dưỡng, dâng lời cha mẹ. Cho nên sự tích của cảm ứng vô cùng rõ rệt. Thời cổ xưa, thi công danh, tham gia thi cử nhà nước, chúng ta cũng từng nghe người ta nói, tham gia thi cử trúng tuyển hay không, nhưng tố thứ nhất là âm công, sự việc tích lũy âm đức của bạn. Người này tổ tông mấy đời xây đắp âm đức, tới đời ông thì phát đạt. Cho nên kiết hung quả phước do tu mà có, phải biết việc này. Không có minh tâm kiến tánh, tất cả đều do tu đức, chúng ta cần phải lưu ý điểm này. Hôm qua tôi nghe nói Pháp Sư Tường Dân bị bệnh, bệnh tình đột ngột. Nghe nói hiện nay trong nhà thương nhân sự bất tỉnh. Tại sao người xuất gia chúng ta không sánh bằng người tại gia? Tại địa phương này chúng ta thấy được người tại gia niệm Phật giảng sanh có tướng lành hy hữu. Năm ngoái, hội trưởng của Hội Quán Âm Cứu Khổ, ông bác sĩ Lâm giảng sanh. Tôi đi xem ông ấy, rất nhiều đồng tu các bạn đều đi trợ niệm. Lúc họ ra đi, tinh thần tỉnh táo, nói với mọi người, tôi không thấy được các bạn, chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng màu vàng. Đó là thấy Phật, thấy Bồ Tát tiếp dẫn giảng sanh. Chúng ta nghe nói rất nhiều, thậm chí trong sự tụng kinh, niệm Phật, có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chúng ta biết cảm ứng này, chúng ta không nói, chỉ cần chân thành tu học, dứt ác tu lành, sửa sai làm mới, lão thực niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định đắc sanh. Đoạn cuối cũng nêu ra một sự tích ngắn. Triều đại nhà Tống, chùa Quang Hiếu có một vị An Thiền Sư. Trong khi thiền định, thấy được hai người xuất gia đang trò chuyện. Lúc ban đầu, bên cạnh có thiên thần hộ pháp. Nhưng không bao lâu, thiên thần đi mất, một số ác quỷ đến, quay chung quanh họ, khạc nhổ họ, chửi mắng họ. Như thế là nguyên nhân gì? Hai người xuất gia này trò chuyện với nhau, ban đầu bàn Phật Pháp, cho nên thiên thần ủng hộ. Phật Pháp nói xong, tùy tiện nói năng, thiên thần đi mất. Bàn những gì? Bàn danh văn lợi dưỡng, ác quỷ liền đến. Các bạn phải biết, khởi lòng động niệm, một niệm chân thiện của bạn, chư Phật hộ niệm, long thiên ủng hộ. Mới khởi niệm ác thì yêu ma quỷ quái đến, cho nên thảo luận thế gian sự, bị quỷ thần khiển trách. Nếu như nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, như thế là tạo nghiệp tội. Hai người xuất gia trong công án, họ thảo luận luôn Phật Pháp. Chúng ta nhìn xem người hiện nay tạo thân khẩu ý tam nghiệp thực tại mà nói, so với hai người xuất gia này, chúng ta thua kém hơn chứ không thể có bằng. Hiện nay gặp mặt là nói danh văn lợi dưỡng, còn có ai thảo luận Phật Pháp? Cho nên thế gian này, Pháp nhược ma cường, nghĩa là Pháp thì yếu, ma thì mạnh, chúng ta cần hiểu rõ. Hoằng pháp lợi sanh làm sao có thể không gặp trở ngại, chỉ cần chúng ta tâm chánh, hành chánh. Có thời gian một ngày là làm một ngày việc lành. Trong việc lành, thù thắng nhất là hoằng pháp lợi sanh. Có một số người đến hỏi tôi, chúng ta cần phải gây dựng đạo tràng bằng cách nào? Gây dựng đạo tràng không khó, khó là nơi đó có đạo hay không. Đạo là gì? nhất định phải giảng kinh. Hiện nay có rất nhiều người từ trong và ngoài nước đến Tân Gia Ba tham học, tán thán đạo tràng này thù thắng hưng thịnh. Tại sao đạo tràng này có thể hưng thịnh? Tại sao có thể thù thắng như thế? Đạo tràng này mỗi ngày giảng kinh, một năm 360 ngày chưa bao giờ gián đoạn. Niệm Phật đường, niệm Phật liên tục 24 tiếng đồng hồ, ngày ngày giống nhau. Làm như vậy đưa tới đạo tràng hưng thịnh. Trên dưới mấy ngàn người, không có ý kiến, hòa mục đối xử với nhau. Cần phải ngày ngày giảng kinh, ngày ngày niệm Phật, ngừng niệm Phật 3 ngày, ý kiến xuất hiện. Mọi người suy nghĩ lung tung, mọi người có phân biệt của mọi người có chấp trước của mọi người, đó không còn là đạo tràng, các bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Cần phải cực lực bồi dưỡng nhân tài quần pháp. Nhân tài quần pháp bồi dưỡng từ đâu? Rèn luyện từ trên giảng đài. Bạn không thể lên đài giảng hằng ngày, bạn làm sao giảng được hay? Bạn mong muốn giảng hay một bộ kinh, giảng cho được thấu triệt một bộ kinh, mỗi ngày phải lên giảng đài luyện tập, thành thành khẩn khẩn, cung cung kính kính tiếp nhận chỉ dạy phê bình của đại chúng, thiết thực sửa đổi làm lại, như thế chính mình mới có tiến bộ. Muốn thực sự giảng được hay, không những phải hiểu rõ phương pháp kỹ xảo giảng kinh, mà còn phải có đạo tâm chân thành. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều lưu xuất từ trong tâm tánh, như thế mới là chân thật. Tức là chính mình cần có công phu tu hành chân thật. Không có công phu tu hành chân thật, dù bạn hội đủ kỹ xảo này vẫn không thể nhận được hiệu quả. Nhất định cần phải tự mình hóa tha, tự mình có được công phu tu hành mới thực sự có thể giúp đỡ người khác, mới có thể khởi lên tác dụng cảm ứng đạo giao. Câu cảm ứng thiên này nhắc nhở chúng ta, cảnh sách chúng ta, làm cho chúng ta biết được, đúng như lời nói của người thế gian, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đó nhất định không phải vọng ngữ, nhất định không gạt gẫm người. Chúng ta cần có những cảnh thức này, thiết thực nỗ lực tu học, hy vọng nâng cao cảnh giới của chính mình, vượt khỏi phạm vi quyền hạn của quỷ thần. Như thế bạn mới thành công thật sự. Tốt, hôm nay thời gian đã tới, xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 11, ngày 29 tháng 5 năm 1999. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn. Tạm dịch: phước giảm tất bị nghèo, hao tổn, thường gặp ưu sầu hoạn nạn. Đây là một câu, cũng để nói rõ một sự việc. Từ câu này đến câu thứ 9, toán tận tắc tử, đều nói rõ ràng chân tướng sự thật này. Thế nào gọi là toán? Toán là tính toán, tức là chúng ta thường nói gia giảm nhân trừ. Số mạng tuy đã có sẵn, do nghiệp tạo bởi đời trước, quả báo của cảm ứng. Nếu như trong đời này không có đại thiện, đại ác, số mạng đại khái sẽ chạy theo số định sẵn. Đây là lý luận định mạng của một số người thường nói. Tục ngữ có câu: một đời toàn là mạng, một chút cũng không do người. Như thế là không có đại thiện, đại ác. Nếu như phát tâm làm thiện, số mạng sẽ thay đổi, thiện này thì gia tăng. Nếu như tạo ác, phước báo của đời trước sẽ bị giảm đi. Cho nên mỗi ngày đều có bài toán gia giảm nhân trừ, tức là cộng trừ nhân chia, khởi tâm động niệm. Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đưa tới gia giảm nhân trừ hàng ngày. Mức độ nhân trừ gia giảm không lớn, cho nên số suy đoán trước kia hết sức chính xác. Số mạng của con người như vậy, gia đình cũng như vậy. đoàn thể cũng không ngoại lệ, quốc gia, thế giới cũng giống nhau. Rất nhiều nhà tiên tri trên thế giới nói kiết hung quả phước, đây là nói vận mạng chung, nó đều được định sẵn. Định số không phải do Phật, Bồ Tát quyết định, cũng không do thần minh, vậy thì do ai định cho bạn? Vận mạng cá nhân do tạo tác của chính mình, vận mạng gia đình do tạo tác của tất cả người trong gia đình, cộng nghiệp của người trong nhà, vận mạng của một nước là cộng nghiệp của tất cả dân trong nước, vận mạng của thế giới là cộng nghiệp của tất cả người trên thế giới. Nhìn những gì bạn làm mà biết trước bạn sẽ có quả báo như thế nào. Nhân lành nhất định được quả lành, nhân ác nhất định bị ác báo. Đây là chân lý. Tuy chư Phật Bồ Tát thuần thiện không tạo ác xuất hiện tại thế gian, vẫn không tránh khỏi chân lý của nhân quả. Kinh Pháp Hoa bảo nhân quả nhất thừa, Kinh Hoa Nghiêm nói nhân quả ngũ chu, tất cả đều không lìa khỏi định luật nhân quả. Cho nên Phật Pháp có câu vạn pháp giai không, nhân quả bất không, tức là vạn pháp đều là không, nhưng nhân quả không phải không. Nhân quả tại sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không, nhân trở thành quả, quả lại biến thành nhân kế tiếp. Nhân quả luôn luôn xoay dần, luôn luôn lưu chuyển, đây gọi là nhân quả bất không. Nghiệp nhân quả báo, quả phước kiết hung, luôn luôn xoay dần không ngừng, như thế gọi là tương kế bất không. Đây là đạo lý lớn, đây là chân tướng sự thật. Phật dạy chúng ta lìa tướng, không nên chấp tướng thế gian, cũng không thể chấp tướng Phật Pháp. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, Pháp thượng ứng xã, hà huống phi pháp. Pháp ở đây là Phật Pháp, chính vì Phật Pháp là do nhân duyên mà sanh. Nhân duyên sanh Pháp không có tự tánh, đương thể tức không. Nghĩa là cho rằng tất cả hữu vi Pháp đều là do nhân duyên hợp thành, kỳ bản thể vốn không, liệu bất khả đắc, tức hoàn toàn là không có. Thế gian Pháp, Phật Pháp đều không ngoại lệ, cho nên đều không thể chấp trước. Phân biệt chấp trước là sai. Nếu làm được không phân biệt, không chấp trước, thế gian Pháp và Phật Pháp không có khác. Đạo lý này nói rất nhiều trong Kinh Đại Thừa. Chúng ta tỉ mỉ đi tìm hiểu, tường tận quan sát tất cả hiện tượng, chúng ta mới thọ dụng thật sự, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta quan sát hoàn cảnh lớn hiện nay, hoàn cảnh sinh sống, khắp thế giới đều trong động loạn, sợ nhất là tạo nghiệp của chúng sanh, tội ác lan tràn, quả báo sẽ xuất hiện ngay. Người xưa có câu, người làm ác, nay vẫn chưa thọ ác báo, không phải không báo, giờ giấc chưa đến. Những sự thật này, những gì ghi tải trong lịch sử ngày xưa, toàn bộ lịch sử là tấm gương soi sáng tất cả quả báo nhân duyên. Hiện tượng trước mắt, phô bày trước mặt, chúng ta nhìn xem một số người hiện nay, họ nghĩ những gì, nói những gì, làm những gì. Quả báo sau này là thiện, là ác, là kiết, là hung, là quả, là phước. Từ đó mà nhìn không phải hoàn toàn thấy rõ rồi sao? Đời trước tu phước, đời nay không tiếp tục tu phước, toàn làm việc ác, phước của họ bị giảm dần, như thế là toán giảm. Bần là mất mát tài phú, hao là hao tổn. Hao tổn nghiêm trọng thì nhà tan người mất, thậm chí quốc gia diệt vong. Đa phùng ưu hoạn, nghĩa là gặp nhiều hoạn nạn khốn khổ. Hôm nay chúng ta sống tại thế gian này. Hai câu này thực sự nói lên cuộc sống của chính chúng ta. Đời trước tu được một số phước báo, đời này làm ác, ác báo chưa hiện tiền, vì còn có phước dư để hưởng, cho thấy phước báo đời trước không ít. Do đó mà biết, đời này của chúng ta nếu không làm ác, cố gắng tu thiện, phước báo đời nay của chúng ta nhất định thù thắng hơn trước mắt nhiều. Đạo lý này nếu như không phải người thấu hiểu thật sự, dù bạn có nói họ cũng không tin. Tại sao không tin? Họ bị mê, mê quá sâu rồi. Mê quạt này không phải không có nhân duyên, tại vì những gì họ thấy, những gì họ tiếp xúc dường như không giống như lời nói của người xưa. Lời nói của người xưa dường như chỉ là một loại lý tưởng, không phù hợp với sự thật. Những gì họ thấy không phải như vậy, họ chỉ tin tưởng những gì họ thấy được. Thực sự họ nhìn sai, chúng ta khẳng định họ nhìn sai. Tại sao có thể khẳng định như thế? Lòng của người xưa ở trạng thái yên tĩnh, người đời nay bồn chồn nóng nảy, tâm động không yên, giống như mặt trước, lúc yên tĩnh là một tấm gương, chói sáng mọi vật. Nếu như mặt nước gợn sóng, mọi vật đều thấy không rõ. Từ đạo lý này, quý vị xem xét tường tận, khi lòng người thanh tịnh, nhìn vật rõ ràng, lòng người nóng nảy, nhìn vật nhất định không được chính xác. Cho nên chúng ta phải tin tưởng dạy bảo của chư Phật, Bồ Tát, tin tưởng dạy bảo của cổ thánh tiên hiền. Căn cứ đâu mà tin? Tâm thanh tịnh của các ngài, sự ô nhiễm của các ngài ít hơn chúng ta. Tâm tư hiện tại của chúng ta là gió to sóng lớn. Điểm này chúng ta phải biết. Lòng của chúng ta bị ô nhiễm trầm trọng, sáng tới tối đều thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạng ngày đêm tăng trưởng. Đối với sự lý của vũ trụ đời người, chúng ta làm sao có thể nhìn thấu? Y theo vọng tưởng, chấp trước mà làm, có lý do gì không tạo nghiệp ác? Hôm nay muốn học Phật thành công, muốn được lợi ích, nhất định phải buông xả thành kiến cá nhân, phải thừa nhận thành kiến của chính mình là sai lầm, hồi đầu cho sớm, trở đầu là bến. Y theo dạy bảo của chư Phật Bồ Tát mà tu học, từ căn gốc làm nên. Tam phước trong Quán Kinh dạy bảo chúng ta: từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp làm lên. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là dưỡng? Không có ai biết. Thế nào gọi là phụng sự? Cũng không có người biết. Đời nay mọi người nhìn thấy hàng chữ này, tự cho là mình đã làm được, khó mà trách, vì họ tưởng rằng mình làm xong, đều làm được tốt, đều làm được viên mãn, thế là họ được thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Thật sự không phải như vậy. Thế gian hiện nay tự cho mình là Phật nào tái lai, Bồ Tát nào trở lại, không thể trách họ, vì họ tưởng rằng họ thành Phật rồi. Kinh điển nói với chúng ta: người tứ thiền thiên, tứ không thiên, tưởng rằng họ thành Phật, thành Bồ Tát. Hiện nay không cần nói tới tứ không thiên, trước mặt hiện tại họ đã thành Phật, thành Bồ Tát. Đây toàn là hiểu sai lầm nghĩa. Chữ hiếu này, chữ dưỡng này, ý nghĩa sâu rộng, không bờ không bến. Chúng ta biết được bao nhiêu? Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa dứt. Hai chữ hiếu dưỡng vẫn còn thiếu một điểm, vẫn chưa được viên mãn. Đạo lý này có ai biết? Chứng được viên mãn quả vị Như Lai mới cho là làm viên mãn hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Từ đó biết được hiếu dưỡng, phụng sự nếu thực sự làm được đắc lực. Đắc lực có nghĩa là có hiệu quả, được việc. Bạn liền nhập vào quả vị người thánh, bậc thấp nhất là Bồ Tát viên giáo sơ tính. Lấy tiêu chuẩn này mà nói, chưa đoạn sạch tam giới, 88 phẩm kiến hoặc, hiếu dưỡng, phụng sự nói theo Phật thì bạn không có phần. Hiếu dưỡng, phụng sự của bạn thuộc thế gian pháp, là việc thuộc bên lục đạo luân hồi. Đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc, nói theo Phật, hiếu dưỡng, phụng sự của bạn chỉ đoạt tiêu chuẩn thấp nhất. Như thế chúng ta có làm được không? Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, thật sự được giảng sanh, hiếu dưỡng phụng sự của bạn có thể cho là làm xong một nửa. Đây là tiêu chuẩn của Phật. Tuy bạn một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, có thể thật sự giảng sanh chăng? Cần phải giảng sanh thật sự mới được. Niệm Phật mà không giảng sanh, như vậy thì không được. Tại sao không thể giảng sanh? bạn phải suy nghĩ, bạn nhất định phải tiêu trừ nguyên nhân trở ngại. Phương pháp Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta suy đi nghĩ lại, Phật, Bồ Tát thực sự từ bi tới cùng cực, dùng phương pháp ngũ đình tâm quán giúp đỡ chúng ta, làm trợ tu, giúp chúng ta phá trừ những tứ phiền não thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Phật có phương pháp thật tốt, nhưng chúng ta không chịu y theo mà làm. Nếu như y theo phương pháp này mà làm sẽ có hiệu quả, tuy không thể đoạn phiền não tam độc, nhất định có thể hàng phục, có thể giảm bớt phiền não. Phiền não nhẹ thì trí tuệ tăng. Bạn không chịu thiết thực cố gắng tu học, đâu còn phương pháp gì hơn? Nếu như giảng sanh thì phải đạt đến trình độ nào? Ngũ phẩm vị là trình độ thấp nhất. Đại sư Trí Giả thị hiện cho chúng ta xem, lúc Ngài giảng sanh, đệ tử hỏi Ngài giảng sanh vào phẩm vị nào? Ngài nói là giảng sanh ngũ phẩm vị. Ngũ phẩm vị là phàm thánh đồng cư độ. Ngũ đình tâm quán, ngũ phẩm vị, thật thà mà nói, tất cả chúng sanh ai ai đều có khả năng làm. Đại sư Trí Giả dạy chúng ta phương pháp này, Ngài làm ra tấm gương từ bi tới tột cùng. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, nhìn xem hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, đời này thật sự đa vùng ưu quạng. Tại thế gian này, có mấy ai cảm giác thân tâm an toàn? Sống trong một thế gian không có cảm giác an toàn, bạn nói đáng thương xót cỡ nào, bạn nói đau khổ cỡ nào. Sinh vào loạn thế này là bất hạnh của chúng ta. Trong thế giới đại loạn, chúng ta có thể được thân tâm an toàn không? Có thể, trong Phật Pháp, trong việc giáo học của Thánh Hiền, chúng ta mới được an toàn. Tức là phải hiểu rõ chân tướng sự thật, biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ đi về đâu, biết các loại nghiệp nhân quả báo của thế gian, chúng ta mới có thể yên lòng. Cái gọi là lý đắc tâm an, biết được đạo lý, hiểu rõ rồi, tâm sẽ được an. Đạo lý và chân tướng sự thật này, bạn không hiểu thấu, lòng của bạn làm sao yên được? Những sự việc này chúng ta phải biết, phải rõ ràng, phải học tập. Bạn muốn biết, muốn rõ ràng, không học tập làm sao được? Học thì phải tập, tập là thực hiện, như thế bạn mới thấu đáo thực sự. Tốt, hôm nay thời giờ đã đến, xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 12, ngày 30 tháng 5 năm 1999. Chư vị đồng học, chào các bạn. Hôm qua nói tới thiên địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Phía dưới nói với chúng ta sáu sự việc, cũng là sáu câu, mỗi một câu đều nói rõ một sự việc. Toán giảm tất bần hao, đa phùng ưu hoạn. Hai sự việc này đã nói hôm qua. Hôm nay chúng ta nói đến việc thứ ba, nhân giai ác chi, tạm dịch ai ai đều ghét người làm ác. Ác tức là ghét việc ác. Nói một cách khác, đối với người làm ác, người thiện, quân tử nhất định lìa xa, không muốn gần gũi họ. Trong kinh Ngọc Khu của Đạo Giáo có mấy câu bảo rằng nếu như một người không tu thiện nghiệp, nhất định có một số quỷ thần đến trêu chọc, làm cho họ thần hồn điên đảo, thần trí mơ màng, không kể họ có địa vị cao quý thế nào, tài phú nhiều bao nhiêu, bạn bình tĩnh quan sát, khẳng định họ là một người không bình thường. Trong lịch sử chúng ta thấy được rất nhiều, đế vương đời cuối, những vua của nước diệt vong có tình trạng như vậy. Tâm thuật bất thiện, hành vi bất lương, thiện thần kiết linh lìa họ mà đi, ôn thần ác quỷ thường hay đến nhà mà tìm. do đó hành vi của họ bị người thế gian chán ghét, dứt bỏ. Những điều này là sự thật, quyết định không thể cho là mê tín. Thế giới ngày hôm nay, tuy khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng đối với một số lý sự này của thiên địa quỷ thần, vẫn như xưa rất là mơ hồ, cần thiết chờ đến khoa kỹ tiến mạnh thêm mới có thể phát hiện trạng huống sự thật. Lúc đó mới có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta, biến đổi hành vi của chúng ta. Trước khi khoa kỹ chưa đạt tới trình độ này, chúng ta phải tin tưởng lời nói của Thánh Hiền, Chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền không bao giờ gạt gẫm chúng ta. Những gì các ngài giáo hóa chúng sanh là trí tuệ, là thiện xảo phương tiện, gạt gẫm chúng sanh làm gì? Tất cả chúng sanh, nếu như phát hiện trong một đời giảng kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó có một câu hư dối gạt người, những gì nói trong 49 năm của ngài, chúng ta có thể hoàn toàn phủ nhận, hoàn toàn đừng tin. Hiền nhân quân tử thời xưa còn có thể giữ lời một đời không dối, nói chi Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta cần phải ghi nhớ, nhất định phải hiểu rõ, có thể tin tưởng lời nói của Thánh Hiền, đó là phước báo của chúng ta. Có thể y giáo phụng hành, chúng ta nhất định đạt được sự đại thiện, đại lợi. Từ những đạo lý này, giáo đạo chúng ta của cổ đức, khi gặp người ta có oán hận hoặc hà hiếp phụ lòng chúng ta, trước tình hình như vậy, cần giải quyết như thế nào? Người hiểu rõ lý lẽ, biết được cần phải nhẫn nhịn. Chúng ta lấy lòng thiện đối đãi họ, thiên thần nhất định phù hộ chúng ta. Đạo lý này rất sâu sắc, người không hiểu rõ đạo lý này không chịu làm, họ muốn phản kháng, muốn phản kích. Người thế gian chúng ta đồng tình kẻ yếu đuối. Người ở thế yếu luôn luôn dễ được sự đồng tình của đại chúng, thiên đạo cũng như thế. Người với tấm lòng hiền lương không so đo với người, tuy bị hiếp đáp, bị làm nhục, bị hãm hại, vẫn có thể nhịn, còn lấy tấm lòng lương thiện đối ngược trở lại. Vậy thì nếu chúng ta bị người ta hại chết thì sao? Hại chết là phước, hại chết thì lên trời, không thọ khổ tại nhân gian nữa. Lúc chết thiên thần đến nghinh tiếp, có gì mà không tốt? Đối với kẻ hà hiếp người, hại người, trời cũng sẽ trừng phạt người ấy. Người xưa thường nói, thiên tâm nhân thuật. Đây là nói thiên thần, tôn giáo nói chung gọi là thượng đế. Số thiên thần cõi trời này, họ cũng có tấm lòng thương yêu, tuyệt đối không trừng phạt người hối cải biết lỗi. Người biết hối cải khi làm việc sai, hối cải thì được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Đắc được khoan hồng của thiên địa quỷ thần, họ không đến gây phiền phức bạn nữa. Cho nên, trước kia làm sai rồi, không sao. Người không phải thánh, ai không có lỗi. Lỗi mà biết sửa, không gì thiện bằng. Nói về tu hành của thế gian Pháp và Phật Pháp, không có gì khác hơn là sửa lỗi. Chúng ta mỗi ngày phản tỉnh, kiểm điểm, biết lỗi nhất định sửa. Tôi thường nói, biết được lỗi lầm tức là khai ngộ, đem lỗi lầm sửa chữa cho đúng gọi là tu hành. Cần phải thiết thực đi làm, ngấm ngầm đi làm, bạn mới được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Sau đó mới thật sự có thể như Chương Gia Đại Sư trước kia dạy bảo tôi, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, có nghĩa là trong nhà có Phật, hễ có cầu tức có ứng. Khi cảm ứng đạo giao thì bạn được chứng thực. Bất luận chúng ta có năng lực bẩm sinh, sanh ra là biết, hoặc giả chúng ta ngu đần, sau khi cố gắng cầu học mới biết, thành tựu đều giống nhau. Cho nên bản thân chúng ta cần thiết phát phẫn. Phát phẫn nghĩa là nỗ lực vì tâm chưa mãn nguyện. Cần thiết cố gắng đối với người làm ác. Người thế gian có câu công đạo nơi lòng người, chúng ta so đo làm gì? Cho nên ý niệm lòng từ bi này, ý niệm lòng yêu thương này, không những phải vĩnh viễn giữ gìn, còn phải làm cho nó tăng trưởng thêm. cơ bản giáo lý trong Phật Pháp dạy bảo chúng ta phải đoạn tham sân si. Tham sân si là phiền não tam độc, tham sân si mạng là phiền não lớn khi chào đời đã mang theo. Tôi si, tôi mạng, tôi tham, tôi yêu. Nếu như không cắt đứt, quyết định ra không khỏi tam giới. Nếu không đoạn sạch, niệm Phật giảng sanh sẽ bị chướng ngại nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải đề cao cảnh giác. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tại sao không là một người tốt? Những năm gần đây, chúng ta khởi xướng, rắp lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Để vận động bốn cái tốt này, bạn nhất định được phước báo. Kiết hung quả phước là báo ứng do tạo tác của chính chúng ta, không phải do người khác mang đến, nhất định là tự làm tự chịu. Làm ác thì có tai, có ương, có họa hại, làm phước nhất định có kiết, có thiện, có lợi. Thánh nhân của thế xuất thế gian đã phân tích quá nhiều cho chúng ta. Đừng thấy người khác làm ác, dường như họ được phước, cuộc sống rất khá. Cần phải biết đó là đại phước báo bồ đắp của đời trước. Làm ác nhất định tổn thọ phước, tuy bị hao tổn, họ vẫn còn có phước, cho nên họ vẫn có thể tiếp tục hưởng. Nếu họ không làm ác, phước báo của họ càng lớn, thọ mạng càng lâu. Chúng ta không có thiên nhãn, không có túc mạng, không biết quá khứ của họ. Người làm thiện, cuộc sống hiện tại bần cùng, dường như không có quả báo tốt. Đây là nguyên nhân gì? Đời trước làm ác quá nhiều, đời nay thọ khổ báo. Vì họ làm thiện, khổ báo của họ đã giảm nhẹ. Cách gia giảm nhân trừ này, mắt thịt của phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Nếu bạn suy nghĩ kỹ càng, để ý quan sát, cũng có thể nhìn thấy được. Câu dưới đây nói, hình quả tùy chi. Phía trước có câu, nhân giai ác chi, quả báo này nhẹ. Hình họa tùy chi, thì quả báo nặng hơn. Tạm dịch, người làm điều ác, thì hình phạt, thiên tai, hoạn hại, y theo đó phát khởi. Hình là hình phạt. Bạn xúc phạm luật pháp của nhà nước dùng hình phạt để chế tài bạn. Quả là đại tai đại hung, tùy là không lìa xa. Thái Hư Chân Nhân nói với người ta rằng, người ta dùng tâm hạnh bất thiện đối đãi tôi, mang đến cho tôi một số tai nạn, đau khổ tôi phải nhận lấy. Ngoài ra tôi còn phải dùng lòng tốt, hành vi tốt đối đãi họ. Thay đổi của phước đức luôn luôn do tôi, đây là để tu phước cho tôi, cơ duyên bồi phước tốt nhất. Cần thiết phải biết sống chung giữa người với người, phải nói duyên phận có thiện, có ác. Những năm xưa tôi giảng kinh tại giảng đường Quang Minh, Hồng Kông, ở đó 2 tháng. Giảng đường này do Lão Hòa Thượng Thọ Giả xây lên. Lão Hòa Thượng hiện nay đã có 90 tuổi, vẫn còn ở tại Nữ Ước. Trên giảng đường có một đôi liễn, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Câu đối trên nói, vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu đối phía dưới nói, con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không đến. Đôi liễn này đã đem rốt ráo của đời người là sự việc như thế nào, hoàn toàn trình bày rõ ràng. Giữa người với người, tức là ơn, oán, đòi nợ, trả nợ, 4 chữ. Chúng ta biết được đạo lý này, hiểu rõ những thứ chân tướng sự thật này, bất luận sống chung với ai, chúng ta đều biết rõ ràng, tức là cái quan hệ này. Nếu như có ơn, hy vọng ơn này tăng thêm cho dày. Nếu như có oán, thì phải quá giải. Đây là trí tuệ, đây mới là thọ dụng chân thực. Chúng ta thiếu nợ người, oan oan hỷ hỷ trả nợ. Những gì người ta thiếu chúng ta, hoàn toàn dứt bỏ, không muốn nữa. Bạn nói như vậy, bớt đi bao nhiêu phiền phức. Luôn luôn giữ tấm lòng như vậy, tức là tấm lòng tốt. Luôn luôn làm việc như vậy, tức là làm việc tốt. Từ đó mà nói, chính chúng ta tu phước, chính chúng ta thọ dụng, chính chúng ta tạo quả phước. Nhưng chúng ta không chấp nhận đạo lý này, không chấp nhận sự thật này. Người có ơn với tôi khi họ suy sụp thì dông ơn phụ nghĩa. Người có oán với tôi nhớ mãi trong lòng, luôn luôn tìm cách trả thù. Thiếu nợ người ta thì không trả, người ta thiếu mình thì tìm đủ cách để đòi. Đây là tạo nghiệp tội, tội này nhất định đọa lạc tam đồ. Bạn và những quan gia trái chủ này đời đời kiếp kiếp không cùng không tận, đây là ngu si, trong Phật Pháp gọi là kẻ đáng thương xót. Chúng ta học Phật học tới đâu rồi, ngay cả đạo lý này, chân tướng sự thật này cũng không hiểu, chúng ta làm sao có thể tự cầu đa phước? Phước báo không phải do Phật, Bồ Tát cho chúng ta, không phải Thượng Đế cho chúng ta, cũng không phải do thiên địa quỷ thần cho chúng ta, mà chính chúng ta tự cầu. Trồng nhân lành nhất định được quả lành, bạn trồng nhân không lành nhất định bị ác báo. Như vậy là dạy bảo chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải làm người bằng cách nào, phải xử thế đối người tiếp vật bằng cách nào. Trong kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nói thế gian này của chúng ta là ngũ trược ác thế, có thể nói hiện tại đã trược ác đến chỗ cùng cực. Trược là ô nhiễm, không những trái đất hiện nay bị ô nhiễm trầm trọng, điều này tất cả mọi người đều biết. Rất nhiều người đang nghiên cứu bàn bạc ngăn ngừa ô nhiễm, cải thiện hoàn cảnh bằng cách nào. Họ nghĩ không sai, nhưng sự việc này có thể làm được viên mãn không? Khẳng định là không được. Tại sao chúng ta khẳng định như vậy? Bởi vì trong kinh Phật nói rất rõ ràng, y báo chuyển theo chánh báo. Thế nào là chánh báo? Lòng người, chánh báo đã bị ô nhiễm rồi. Hiện nay rất ít người đề cập tới, tư tưởng hiện tại của chúng ta bị ô nhiễm, kiến giải bị ô nhiễm, đây là căn bản của tất cả ô nhiễm, mê hoặc điên đảo. Tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm, đã tới giai đoạn hết sức nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa bị phát giác rộng lớn, vẫn chưa được xã hội để ý, đó là việc rất bất hạnh. Dạy dỗ của Phật Đà, dạy bảo của Thánh Hiền, việc lớn đầu tiên tức là dạy chúng ta tu lòng thanh tịnh. Lòng thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta thanh tịnh. Rất nhiều đồng tu gặp tôi đều hâm mộ tôi rất khỏe mạnh, dường như không nhìn thấy nét già yếu, hỏi tôi nguyên nhân như thế nào. Không có nguyên nhân, tôi cũng sống như tất cả mọi người, cuộc sống rất giản dị. Nhưng tôi hiểu biết một đạo lý, tâm thanh tịnh, thân thì thanh tịnh. Tu lòng thanh tịnh bằng cách nào? Tụng kinh, niệm Phật, giảng kinh. Quý vị phải biết, tụng kinh, niệm Phật, giảng kinh là thân cận Phật Bồ Tát. Ngày ngày đều thân cận Phật Bồ Tát. Một ngày không tụng kinh, một ngày không niệm Phật, một ngày không giảng kinh thì xa lìa Phật Bồ Tát. Trước mặt thờ hình Phật cũng không có tác dụng. Chúng ta cần phải tâm tâm tương ứng với Phật Bồ Tát. Tâm tâm tương ứng nghĩa là hợp ý, ăn ý với nhau. Tinh thần kết hợp mới đắc được chư Phật hộ niệm. Danh văn lợi dưỡng của thế gian này, ngũ dục lục trần, tham, sân, si, mạng sẽ tự nhiên buông xả. Vấn đề là mỗi ngày bạn làm bạn với ai, cùng chung với những người nào. Đa số thời gian của tôi đều theo Phật, Bồ Tát. Các bạn học đều biết, ngày xưa lúc bà hàng quán trưởng chưa mất, tôi mang ơn của bà. Tôi cần phải lấy một số thì giờ để theo bên cạnh bà. Bà thích đi đâu, tôi nhất định đi theo. Lúc bên cạnh bà, tôi vẫn dụng công không gián đoạn. Tôi niệm Phật, trên mình vẫn mang theo kinh sách. Rất nhiều đồng tu đi theo tôi đều biết chuyện đó. Sau khi hàng quán trưởng giảng sanh, toàn bộ tinh thần của tôi đều dùng vào việc đọc kinh, bởi vì tôi vẫn muốn giảng kinh, tuy nhiên rất quen thuộc, vẫn cần phải đọc. Không đọc, làm sao có thể thâm nhập? nghĩa kinh không bao giờ tận cùng, rộng sâu không đáy. Người xưa có câu trăm đọc không chán, đó là nói sách vở thế gian. Về kinh Phật, bắt đầu từ phát tâm cho đến chứng quả địa Như Lai đều niệm không chán, đều niệm không mệt. Lần niệm lần ngộ, niệm một lần thọ dụng một lần, một pháp môn một phương pháp, siêu phàm nhập thánh. Chúng ta phải biết người thế gian ai có phước nhất? Ngày ngày đọc kinh là người có phước, ngày ngày đi theo Phật Bồ Tát, người này có phước báo. Phật Bồ Tát bình đẳng với mọi người, tại sao chúng ta không đi thân cận? Phật Bồ Tát không bao giờ từ chối ai, cho dù là người tạo ngũ nghịch thập ác. Phật Bồ Tát cũng không trách họ, chỉ cần họ chịu thân cận Phật Bồ Tát, hồi đầu là bến. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, biết được chân tướng sự thật rồi, thì phải phát phẫn, cần thiết hồi đầu cho sớm, làm bạn với Phật Bồ Tát, gia nhập câu lạc bộ của Phật Bồ Tát. Bạn nói như vậy tự tại biết bao. Tốt, thời gian đã đến, chúng ta nói tới đây.